Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 5, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự nói về cuộc hội thảo giữa các học giả Công giáo và Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite Iran. Và sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước Người Kitô và cuối cùng Phúc Cầu Nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Sơ lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha chào đón Đức Thượng Phụ Karikin đề nghị của những người Armenia trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Sau chuyến viếng thăm, dân chúng Mỹ đánh giá cao về Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chào đón Đức Thượng Phụ Karikin đề nghị Thượng Phụ tối cao của mọi người Armenia trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua. Trong bài ngỏ lời với Đức Thượng Phụ Karikin đề nghị, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công cuộc đối thoại đại kết được nuôi dưỡng bởi Chúa Thánh Thần và lời cầu nguyện. Chào mừng Đức Thượng Phụ của người Armenia, Đức Thánh Cha nói, thật là một niềm vui lớn lao cho tôi được chào đón Đức Thượng Phụ Karikin đệ nhị, Thượng Phụ tối cao của mọi người Armenia, và phái đoàn cùng đi với Ngài. Kính thưa Đức Thượng Phụ, tôi cầu xin ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi dẫn cuộc hành hương viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô của Đức Thượng Phụ, cũng như những cuộc gặp gỡ và nhất là trao đổi của Đức Thượng Phụ tại Roma này. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Thượng Phụ Karikin đệ nhị vì luôn cam kết đẩy mạnh mối quan hệ thân hữu giữa giáo hội tông truyền Armenia và giáo hội Công giáo. Ôn lại những cuộc viếng thăm trao đổi giữa Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Thượng Phụ Karikin, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài tin là tinh thần thân hữu sẽ được đẩy mạnh trong những ngày sắp tới. Tiếp tục bài ngỏ lời với Đức Thượng Phụ Karikin, Đức Thánh Cha nói rằng trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô có một chỗ đặc biệt dành cho tượng thánh Gregorio, người sáng lập giáo hội Armenia. Tượng này nhắc lại những cuộc bách hại dã man mà các tín hữu Kitô Armenia đã phải trải qua, nhất là trong thế kỷ vừa qua. Nhiều vị tử đạo Armenia là một dấu chỉ về quyền năng của Chúa Thánh Thần là đứng luôn hoạt động trong những thời buổi tăm tối và là một bảo đảm hy vọng cho mọi tín hữu Kitô trên khắp thế giới. Trong những ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha nói rằng những ngày này phải canh tân niềm hy vọng của chúng ta vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để tiến tới trên con đường đại kết. Đức Thánh Cha nói, chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong cuộc tìm kiếm hiệp nhất, bởi vì Chúa Thánh Thần không ngừng làm việc để nâng đỡ những cố gắng thắng vượt mọi hình thức chia rẽ trong chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, lễ hiện xuống không phải là một biến cố chỉ diễn ra một lần trong đời sống giáo hội. Trái lại, giáo hội luôn ở trong tình trạng được Chúa Thánh Thần gửi xuống. Chính vì thế mà đứng trước những khó khăn và chia rẽ, các tín hữu Kitô không nên đầu hàng bỏ cuộc. Tin Roma. Phát biểu trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thượng Phụ Karikin đệ nhị kêu gọi thế giới lên án hành động diệt chủng đối với người Armenia. Trong bài đáp từ Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ tối cao của mọi người Armenia nhắc lại rằng hồi năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhìn nhận và lên án cuộc diệt chủng đối với người Armenia. Một năm sau đó, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đến viếng thăm Armenia nhân dịp kỷ niệm 1700 năm dân tộc này chịu phép sửa. Đây là dân tộc rất tự hào vì là dân tộc đầu tiên đón nhận tin mừng. Trong chuyến viếng thăm Armenia, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đến mặc niệm và cầu nguyện tại đài tưởng niệm có tên là Tise Nagabek. Đây là đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân của cuộc diệt chủng. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, chúng con đã bị xóa bỏ vì cuộc bạo động khủng khiếp chống lại dân tộc Armenia. Được biết, cuộc diệt chủng do người Thổ Nhĩ Kỳ chủ trương từ năm 1915 đến năm 1917 đã làm cho 1,5 triệu người bị tàn sát và hàng trăm ngàn người phải lưu vong. Tin Hoa Kỳ. Sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, dân chúng Mỹ đã đánh giá cao về Đức Thánh Cha. Theo một cuộc thăm dò được một số tổ chức nghiên cứu về tôn giáo và đời sống công cộng tại Hoa Kỳ thực hiện từ ngày 23 đến 30 tháng 4 vừa qua, có đến trên 60% người dân Mỹ được hỏi ý kiến đã nói rằng họ đánh giá cao về Đức Thánh Cha. Một cuộc thăm dò trước khi Đức Thánh Cha đến Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ này chỉ là 52%. Với những người Công giáo Mỹ, tỷ lệ này tăng từ 74% đến 83% chỉ trong vòng một tháng. Đức Thánh Cha cũng được đánh giá cao vì đã thăng tiến các quan hệ với các tôn giáo khác. Mặt khác, theo một cuộc phân tích cũng do các tổ chức nghiên cứu về tôn giáo và đời sống công cộng thực hiện, các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ cũng chú ý đến chuyển biến thăm của Đức Thánh Cha hơn các biến cố khác. Đặc biệt, hơn một nửa phần tường thuật về chuyến biến thăm tập trú vào cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ và những lời phát biểu của Đức Thánh Cha về vấn đề này. Cũng tin Hoa Kỳ, trong khóa học mùa xuân sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 6 tới đây, các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ thảo luận về phụng vụ, việc nghiên cứu tế bào gốc và vấn đề hàng giáo sĩ lạm dụng tình dục. Cuộc gặp gỡ kéo dài hai ngày này là một phiên họp kín, các cơ quan truyền thông sẽ không được phép theo dõi phiên họp. Riêng về phụng vụ, Đức cha Arthur Soretanley, Chủ tịch Ủy ban phụng vụ cho biết, các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu để thông qua một bản dịch mới về các lời cầu nguyện trong các thánh lễ Chúa Nhật và các ngày lễ quanh năm. Quý vị đang theo dõi phần tin tức tôn giáo. Tin Tây Ban Nha. Đức giám mục giáo phận Ciudad Real, Tây Ban Nha đã khởi sự giai đoạn cấp giáo phận của hồ sơ xin phong dân phước cho một binh sĩ đã hy sinh mạng sống vì đức tin trong thời nội chiến. Tên của người binh sĩ này là Ismael Tomenloso. Hôm 5 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày qua đời của Tomenloso, Đức cha Antonio Angora đã cử hành một thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa giáo phận. Theo cha Blas Comacho Zancada, phụ tá cáo tính viên vụ án, Ismael Tomenloso sinh ngày 1 tháng 5 năm 1917. Cha anh là một người thợ rèn, và anh là một trong 11 người con của gia đình. Anh được biết đến như một người thanh niên vui vẻ, thích thơ phú và kịch nghệ, nhưng đồng thời cũng là một người rất sùng đạo. Anh thường trải qua hàng giờ trước thánh thể. Anh tôn kính một cách đặc biệt ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ. Năm 1933, người thanh niên gia nhập Công giáo tiến hành tại Tomenloso. Cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha trong thời kỳ này đã tạo ra một chấn động mạnh nơi anh, sau khi vị linh hướng của anh bị giết chết và nhiều nhà thờ bị đốt cháy. Năm 1937, quân đội Cộng hòa tuyển mộ anh và buộc anh phải tham gia cuộc chiến. Nhưng trong trận chiến tại Teruel, anh quyết định buông súng, giơ cao ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ và chờ chết. Anh đã bị quân đội quốc gia bắt giữ và đưa vào một trại tập trung. Trong thời gian bị giam giữ, anh bị sưng phổi và đưa về điều trị tại Zaragoza. Tại đây, anh trở thành người bạn thân của vị linh mục Trung Ý. Trong khi bị bắt giữ, anh giấu thẻ đoàn viên Công giáo tiến hành để tránh nhận được một sự đối xử đặc biệt. Trên giường bệnh, người thanh niên nói như sau: "Tôi không thiếu thốn gì trên trần gian này. Tôi thuộc về Chúa và tôi sống cho Chúa. Nếu tôi chết, tôi sẽ thuộc trọn về Chúa trên thiên đàng. Và nếu tôi không chết, tôi sẽ trở thành một linh mục. Chúng ta cần có các vị thánh." Người thanh niên qua đời ngày 5 tháng 5 năm 1938 khi vừa được 21 tuổi. Tin Brazil. Các đức giám mục Brazil tố cáo nạn buôn bán và lạm dụng trẻ em vị thành niên. Mới đây, hai vị giám mục tại miền Bắc Brazil đã lên tiếng tố cáo tệ nạn buôn người ngày càng gia tăng, và chính quyền đã không làm gì để ngăn cản việc lạm dụng tình dục trẻ em và khai thác trẻ vị thành niên. Đức cha Flavio Giovinale, giám mục Abete Tuba, và đức cha José Luis Ascona, giám mục Maharo, đã đi gặp các vị lãnh tụ tranh đấu cho nhân quyền tại Brasilia để cảnh cáo họ về tình trạng này trong bang Pará thuộc vùng Amazon. Đức cha Ascona cho biết, ngài đã tố cáo nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em cách đây 2 tháng với các viên chức tại Brasilia, nhưng không thấy có bất cứ phản ứng nào. Hồi năm trước, dư luận trong nước chú ý đến bang Pará sau khi một thiếu niên bị giam trong tù với người lớn đã bị tấn công tình dục. Theo hai vị giám mục trên đây, hiện có khoảng 300 người đang bị đe dọa giết chết vì họ đã lên tiếng tố cáo nạn buôn người và khai thác tình dục trẻ vị thành niên. Đức cha Ascona nói rằng, nếu có 300 người bị đe dọa thì ngài cũng không màng đến sự an toàn của ngài. Vị giám mục này khẳng định rằng trong bang Pará, các viên chức chính phủ thường dính vào các vụ mãi dâm, buôn bán ma túy và lạm dụng tình dục trẻ em. Đức cha Giovinale cũng xác nhận rằng những lời đe dọa giết chết tại Para là có thật. Bằng chứng là nữ tu Dorothy Stang, một nhà truyền giáo người Mỹ đã bị giết chết vào tháng 2 năm 2005 vì bênh vực các nông dân nghèo. Tin Roma, trên 250 giáo sư Đại học Âu Châu sẽ tham dự một cuộc hội thảo với chủ đề Mở rộng chân trời của lý tính, cái nhìn của triết học, sẽ diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Laterano từ ngày 5 đến 8 tháng 6 tới đây. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, trong bài diễn văn đọc trước các thành viên của Tổ chức Công giáo Tiến hành Ý, nhân dịp kỷ niệm 140 năm thành lập tổ chức, Đức Thiên Cha đã tái khẳng định sự cần thiết phải mở rộng các chân trời của lý tính. Đức cha Lorenzo Leozzi, giám đốc văn phòng mục vụ sinh viên của giáo phận Roma nói rằng, lý tính là chủ đề trọng tâm của triều đại Đức Benedicto. Đây là chủ đề mà Đức Thiên Cha ủy thác cho toàn thể giáo hội và cách riêng những ai dấn thân vào công cuộc nghiên cứu văn hóa. Theo Đức cha Leozzi, Đức Thiên Cha muốn mời gọi mọi người suy tư về khả năng của triết học có thể giải đáp cho những chờ đợi mới của con người thời đại. Vấn đề không phải là trở về với những câu hỏi truyền thống liên quan đến mối quan hệ giữa thần học và khoa học, giữa phương pháp thần học và phương pháp khoa học, mà là nêu lên câu hỏi, liệu niềm tin Kitô có thể mang lại những câu giải đáp mới cho con người thời đại không? Tin Anh Quốc. Đức Hồng Y Van de Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, Liên hiệp Anh giáo cần phải xác định liệu Liên hiệp có nhiều điểm chung với các giáo hội Công giáo và chính thống hay là với các giáo hội Tin lành. Trong một bài phát biểu trên báo Catholic Herald xuất bản tại Anh, Đức Hồng Y Casper nói rằng, xét cho cùng, đây là vấn đề bản sắc của giáo hội Anh giáo. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, các nhà lãnh đạo Anh giáo có lẽ phải đối đầu với một số quyết định khó khăn trong hội nghị Lambeth vào tháng 7 tới đây. Những khó khăn vốn gây chia rẽ trong nội bộ Liên hiệp Anh giáo là phong chức giám mục cho phụ nữ, nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Theo Đức Hồng Y Casper, đây là những quyết định đòi hỏi Liên hiệp phải làm sáng tỏ bản sắc của mình. Đức Hồng Y Casper đã được Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury mời phát biểu tại hội nghị Lambeth. Lời phát biểu trên đây của Đức Hồng Y được nhiều người xem như là một báo trước về nội dung bài nói chuyện của Ngài tại hội nghị Lambeth.
Tiếp theo đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nét về cuộc hội thảo giữa các học giả Công giáo và Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite Iran. Quý vị và các bạn thân mến, một cuộc hội thảo giữa các học giả Công giáo và Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite Iran đã diễn ra tại Roma từ ngày 28 đến 30 tháng 4 vừa qua. Trong một thông cáo được đưa ra sau cuộc hội thảo, Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha rất hài lòng về chủ đề của cuộc hội thảo. Thật vậy, chủ đề của cuộc hội thảo là Đức tin và lý trí trong Kitô giáo và Hồi giáo. Chủ đề được chia thành ba tiểu đề và được trình bày một lúc bởi một đại diện Công giáo và một đại diện Hồi giáo. Tiểu đề thứ nhất là Đức tin và lý trí quan hệ với nhau như thế nào? Được đại diện của Công giáo là ông Vittorio Possenti trình bày. Ông Possenti là giáo sư về triết lý chính trị tại Đại học Venezia và là thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội. Tiểu đề thứ hai là Thần học như một cuộc truy tìm về lý tính của đức tin. Đề tài này được ông Piero Coda, giáo sư thần học tại Đại học Giáo hoàng Laterano, kiêm chủ tịch Hiệp hội Thần học Ý, trình bày. Tiểu đề thứ ba là Đức tin và lý trí trước hiện tượng bạo động. Diễn giả thuyết trình về đề tài này là linh mục dòng tên Michel Fedou, một nhà thần học và sử gia về giáo hội thuộc trung tâm Sèvres, Paris, Pháp Quốc. Ngoài các thuyết trình viên trên đây, trong phái đoàn Công giáo, người ta còn thấy sự hiện diện của Đức cha Ramsi Gagmou, tổng giám mục Tehran thuộc nghi lễ Candé, Đức cha Luigi Silata, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, và một số nhà chuyên môn về Hồi giáo. Đồng chủ tọa của hội thảo là Đức Hồng Y Jean-Louis Thorang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, và ông Mahdi Mustafavi, Chủ tịch của Tổ chức Văn hóa và Quan hệ Hồi giáo tại Tehran, Iran. Ông Mustafavi là một hậu duệ trực tiếp của tiên tri Mahomet. Cách đây 2 năm, ông là Thứ trưởng Ngoại giao Iran. Trước khi trở về Iran, ông Mustafavi tiết lộ với báo In Reformista của Ý rằng ông rất thường gặp Tổng thống Ahmadinejad, ít nhất là mỗi tuần 2 lần. Ông nói rằng các quyết định của chính phủ Iran đều dựa trên những giá trị tinh thần và luân lý, và ông là cố vấn tinh thần của Tổng thống Ahmadinejad. Chi tiết trên đây nói lên chỗ đứng của Tổ chức Văn hóa và Quan hệ Hồi giáo trong chính phủ của Tổng thống Ahmadinejad, người vẫn được xem là đại diện của phe cứng rắn nhất trong chế độ giáo sĩ trị tại Iran, và là kẻ thù không đội trời chung của Tây Phương. Ông Ahmadinejad còn được biết đến vì chủ trương muốn xóa bỏ quốc gia Israel khỏi bản đồ thế giới. Dù vậy, điều đáng ghi nhận là tiếp theo những phản ứng gay gắt của thế giới Hồi giáo đối với bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg, Bình Đức hồi năm 2006 vừa qua, thì chính phủ Iran lại giữ một thái độ ôn hòa hơn. Hệ phái Sikh tại Iran đã đi trước hệ phái Sunni trong việc thiết lập quan hệ với Tòa Thánh trong lĩnh vực tôn giáo, văn hóa và ngay cả chính trị. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Cha Jean-Paul Gaubert, Sứ thần Tòa Thánh tại Iran, hôm ngày 6 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Iran, ông Ahmadinejad, đã nhìn nhận rằng Tòa Thánh đóng một vai trò tích cực trong việc xây dựng công lý và hòa bình trên thế giới. Nhưng trở lại với cuộc hội thảo trên đây, một thông cáo chung được đưa ra sau cuộc hội thảo cho thấy hai bên đã đạt được một số điểm tích cực về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí như sau. Thứ nhất, đức tin và lý trí, cả hai đều là quà tặng của Thiên Chúa cho nhân loại. Thứ hai, đức tin và lý trí không hề đối nghịch nhau, nhưng trong một số trường hợp, đức tin có thể đứng trên lý trí mà không hề chống lại lý trí. Thứ ba, đức tin và lý trí từ bản chất không mang tính bạo động. Cả đức tin lẫn lý trí không nên được sử dụng cho mục đích bạo động. Tiếc thay, đôi khi cả hai đã bị lạm dụng để gây ra bạo động. Nhưng các cuộc bạo động ấy không hề đặt lại vấn đề về đức tin và lý trí. Trong cụ thể, đại diện của Công giáo và Hồi giáo tại cuộc hội thảo về đức tin và lý trí đều cam kết chấp nhận những khác biệt của nhau, mà vẫn ý thức về những điểm tương đồng giữa hai bên. Trong thông cáo, hai bên đã kêu gọi các tín hữu Kitô và tín đồ Hồi giáo nên tránh thái độ tổng quát hóa khi nói về tôn giáo, cần phải quan tâm đến những khác biệt bên trong mỗi tôn giáo, không nên chỉ dựa vào một câu hay một đoạn trong kinh thánh của mỗi tôn giáo để phán đoán về các truyền thống tôn giáo. Cần phải có một cái nhìn toàn diện và một phương pháp chú giải để hiểu kinh thánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây là một đạo lý cho thêm niên kỷ mới.
Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong luận cứ đưa ra để chống lại án tử hình, Hội Ân Xá Quốc tế nói rằng, án tử hình là một hình phạt dã man, vô nhân đạo, hạ phẩm giá và vi phạm quyền sống của con người. Theo tổ chức này, án tử hình thường được các chế độ độc tài sử dụng như một khí cụ để đàn áp phe đối lập chính trị và các nhóm sắc tộc, tôn giáo hay thiểu số bị ngược đãi. Đây là một hành động bạo lực, chỉ tạo ra bạo lực mà thôi. Án tử hình chưa bao giờ chứng tỏ là đã có một hậu quả răn đe nào cả. Trái lại, tất cả những ai có liên can đến hình phạt này đều ít hay nhiều bị lôi kéo vào hận thù. Hơn nữa, ngay cả những người vô tội cũng có thể là nạn nhân của án tử hình. Trong bản báo cáo có tựa đề "Khi nhà nước giết người" được đưa ra hồi năm 1989, Tổ chức Ân Xá Quốc tế trích dẫn một cuộc nghiên cứu được thực hiện năm 1987. Theo đó, trong 349 trường hợp bị án tử hình tại Hoa Kỳ từ năm 1900 đến năm 1985, có rất nhiều người vô tội. Trong số những người vô tội bị kết án tử hình, có 23 người đã bị xử tử. Và từ năm 1985, ít nhất có 2 tù nhân vô tội cũng đã bị xử tử. Willie Jasper Darden đã bị xử tử tại bang Florida ngày 15 tháng 3 năm 1988, mặc dù có 2 nhân chứng khai rằng anh không có mặt khi tội ác diễn ra. Một trường hợp khác là người Mỹ da đen tên là Edward Earl Johnson bị xử tử tại bang Mississippi ngày 20 tháng 5 năm 1978 vì can tội giết một cảnh sát da trắng. Sau khi Johnson bị bắt giữ, một nhân chứng biết rõ ông đã xác nhận với cảnh sát rằng ông không phải là người đã tấn công viên cảnh sát. Về phần mình, Johnson vẫn tuyên bố mình là người vô tội và cho biết cảnh sát đã đe dọa để ép ông ký tên vào một lời nhận tội. Sau khi Johnson bị kết án, một nữ nhân chứng cũng đã khai rằng lúc diễn ra vụ giết người, ông đang ở tại một hồ tắm công cộng với bà. Tại Anh Quốc, người ta cũng đã bắt đầu nêu lên nghi vấn về những vụ treo cổ trong quá khứ. Một trong những vụ đó là trường hợp ông James Hanratty, người bị kết án tử hình hồi năm 1962 vì can tội giết một người tên là Michael Crichton. Trong một cuộc bàn cãi tại Quốc hội hồi tháng 4 năm 1987 về án tử hình, Chủ tịch Quốc hội là ông Roy Jenkins đã nói như sau: "Tôi phải xử 10 trường hợp bị kết án tử hình, mà bằng chứng không rõ ràng. Một số trường hợp thì hoàn toàn bị kết án lầm. Không phải tất cả các tù nhân đều bị treo cổ, nhưng đã có 2 người, hay nhiều hơn nữa, đã bị tử hình, nếu như án tử hình đã không bị hủy bỏ hồi năm 1965. Theo ông Roy Jenkins, công lý của con người quá mong manh để có thể duy trì án tử hình. Các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ nổi tiếng về lập trường cứng rắn trong việc duy trì án tử hình vẫn luôn luôn có bằng chứng về những thiếu sót trong việc xét xử và nhất là thành kiến đối với người da đen, vốn là những người thuộc về giai tầng nghèo khổ nhất trong cộng đồng, cho nên không thể mướn luật sư giỏi để biện hộ như người da trắng. Những con số thống kê cho thấy rằng có nhiều người da đen bị tử hình vì tội sát nhân hơn là người da trắng cũng phạm cùng một tội. Có lẽ đây là một trong những lý do tại sao năm 1972, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho ngưng tất cả những vụ xử tử. Nhưng năm 1976, cơ quan này lại tuyên bố rằng những vụ xử tử như thế là hợp hiến. Tuy nhiên, người ta vẫn còn nghi ngờ về bản chất của hình phạt này. Người ta lập luận rằng xử tử là một hành động man rợ, chiều theo những bản năng thấp hèn nhất của con người, và như vậy có một ảnh hưởng tai hại cho những người tham dự vào cuộc xử tử, cũng như những người chứng kiến. Người ta đặc biệt chú ý đến sự tác hại về mặt thể lý và tinh thần nơi các tù nhân đang chờ trong hành lang tử thần. Có người cho rằng xử tử là một cuộc sát nhân có tính toán, và như vậy không thể so sánh với bất cứ một hành động tội ác nào. Rõ ràng người bị kết án tử hình, bị giam tù và được cho biết trước ngày giờ mình sẽ bị giết. Luận cứ cho rằng án tử hình có giá trị răn đe cũng không đứng vững. Ngày nay, khi giới ngày càng gia tăng, kể từ thập niên 60, tội ác nói chung đã gia tăng. Con số hành động sát nhân gia tăng chậm hơn các tội khác phạm đến con người. Nhưng điều đó không có nghĩa là tội ác đã giảm vì án tử hình. Tác giả Thorsten Selling đã làm một cuộc nghiên cứu để giúp tu chính bộ hình luật của Hoa Kỳ. Sau khi đệ trình kết quả cuộc nghiên cứu, ông kết luận rằng các cuộc xử tử đã không có được một hậu quả răn đe rõ ràng trước tội giết người. Năm 1975, Hàn Lâm Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ cũng đã nhìn nhận rằng hậu quả răn đe của án tử hình vẫn chưa được công nhận. Nếu chưa có bằng chứng về lợi ích của án tử hình, thì tốt hơn không nên áp đặt nó. Án tử hình là một chấm hết tận cùng cho tù nhân. Người đó không còn có bất cứ một hy vọng nào để sửa đổi, và như vậy có thể tái hội nhập vào xã hội. Quyền được sống là một quyền tối thượng của con người. Hơn nữa, xử tử có thể bị các nhóm chính trị xem như một cuộc tứ đạo, và từ đó cổ võ cho bạo lực. Đây là một trong những lý do tại sao chính phủ Anh Quốc đã bác bỏ việc kết án tử hình các thành viên của đạo quân Cộng hòa Ireland can tội sát nhân. Khi án tử hình được duy trì trong một quốc gia, nó có thể dẫn đến việc để cho những kẻ sát nhân được tự do, bởi vì các tòa án có thể sai lầm khi kết án tử hình. Hơn nữa, khi xử tử một tội phạm, quốc gia vi phạm sự thánh thiêng của sự sống con người. Dĩ nhiên, có tội thì phải bị trừng phạt. Nhưng công lý không vì thế mà được đền bù khi một phương tiện xấu là việc xử tử được sử dụng như một cứu cánh tốt. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền cất lấy sự sống của con người, bởi vì chính Ngài là đấng thông ban sự sống ấy. Điều này đã được khắc ghi trong giới răn thứ 5, người chớ giết người. Đây là dấu huấn của Kitô giáo mà chúng tôi sẽ trình bày trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do. quý vị và các bạn thân mến. Một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về đề tài Thánh tâm Chúa Giêsu và giáo dục Kitô giáo trong gia đình. Đức Hồng Y đã gửi đến mọi thành phần trong tổng giáo phận của Ngài những suy nghĩ sau đây. Anh chị em trong gia đình giáo phận rất thân mến. Xã hội loài người ngày nay phát triển và tiến bộ vượt bậc. Đó là nhờ mở mang kiến thức khoa học và phát huy tính thực dụng của nó. Đồng thời xã hội loài người cũng đang trải qua nhiều khủng hoảng môi sinh, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng kinh tế, chính trị, khủng hoảng lòng tin. Phải chăng một trong những nguyên nhân sâu xa là do sự phát triển con người thiếu cân bằng? Đầu óc khoa học và hai bàn tay thực dụng thì phát triển vượt bậc, còn cái tâm và đạo làm người trong trời đất, trong thiên hạ thì xem ra ngày càng nhường chỗ cho tư lợi và bất công, gian dối và bạo lực trong cuộc sống. Lạy trái tim Chúa Giêsu, xin uống lòng chúng con giống như trái tim Chúa. Lời cầu với thánh tâm Chúa Giêsu không chỉ nhằm diễn tả lòng đạo, song còn mở ra hướng đi cho công cuộc giáo dục cái tâm con người ngày nay. Trong giáo dục Kitô giáo, lời Chúa được tâm niệm và mang ra thực hành. Chúa Thánh Thần và các ân ban của Người mà Chúa Cha giàu lòng thương xót đã đổ vào lòng mỗi tín hữu. Đó là hai bàn tay mà Thiên Chúa sử dụng để dẫn dắt và uốn nắn lòng chúng ta trở nên giống như trái tim Chúa Giêsu. Trong tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giới thiệu 20 mầu nhiệm Mân Côi như một bản tóm tuyệt vời tin mừng Chúa Giêsu Kitô như cửa ngõ dẫn vào những chỗ sâu thẳm của thánh tâm Chúa Giêsu và mời gọi người tín hữu cùng với mẹ Maria chiêm ngắm tình yêu nơi trái tim Chúa Giêsu, chiêm ngắm để noi gương Chúa Giêsu sống đạo yêu thương, sống đạo làm con Chúa trong trời đất, đạo làm người trong thiên hạ. Bổ sung 15 mầu nhiệm Mân Côi trong truyền thống xưa nay, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị thêm 5 sự sáng. Tiếp theo sau 5 sự vui, mô tả tình yêu của Chúa giáng thế làm người, đem lại bình an và niềm vui cứu độ cho nhà nhà, thì 5 sự sáng, mô tả tình yêu của Chúa vào đời, mang ánh sáng soi đường cho người người, đi đến sự sống mới, sự sống dồi dào trong yêu thương và bình an. Thứ nhất, lời Chúa trong đoạn tin mừng Matthew chương 3 câu 13 đến câu 17, mô tả biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, cho chúng ta chiêm ngắm nơi Chúa Giêsu tâm tình và thái độ hiếu thảo và trung thành đối với Chúa Cha giàu lòng thương xót đã yêu thương cứu độ nhân loại. Và nguyện xin Chúa Thánh Thần là nguồn lực tình yêu ban sức mạnh đổi mới lòng hiếu thảo và trung thành hẹp hòi nhỏ bé của ta trở nên giống như trái tim Chúa Giêsu. Thứ hai, lời Chúa trong tin mừng Gioan chương 2 câu 1 đến câu 11 mô tả biến cố Chúa Giêsu dự tiệc cưới ở làng Cana, cho chúng ta chiêm ngắm và noi gương Chúa Giêsu luôn yêu thương và đồng hành với gia đình trong vui buồn, lo âu và hy vọng. Thứ ba, lời Chúa trong tin mừng Marco chương 1 câu 14 đến câu 15 và câu 21 đến câu 34 mô tả việc Chúa Giêsu rảo đi khắp nơi loan tin mừng nước Chúa và chữa lành bệnh tật, cho chúng ta chiêm ngắm và noi gương Chúa Giêsu luôn yêu thương và không ngừng dấn thân phục vụ cho tin mừng và sự sống con người. Thứ bốn, lời Chúa trong tin mừng Matthew chương 17 câu 1 đến câu 8 mô tả biến cố Chúa Giêsu hiển dung khi cầu nguyện trên núi Tabor, cho chúng ta chiêm ngắm và noi gương Chúa Giêsu cầu nguyện và tỏa sáng ánh quang lòng từ bi bao dung của Cha trên trời. Thứ năm, lời Chúa trong Tin Mừng Marco chương 14 câu 17 đến 25 mô tả việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể trước giờ chịu nạn tại Jerusalem. Cho chúng ta chiêm ngắm và noi gương Chúa Giêsu yêu thương và tự nguyện hiến thân đến cùng vì sự sống và sự hợp nhất vững bền trong gia đình, trong cộng đoàn và xã hội. Trong đời sống gia đình, cộng đoàn và xã hội, hãy luôn nêu gương và giúp nhau sống yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương. Hãy quan tâm nhắc bảo nhau, mỗi người được phúc Chúa yêu thương là để biết yêu thương người khác, biết làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa đối với mọi người, biết chia sẻ cho nhau mọi hồng ân Chúa ban cho mỗi người. Hồng ân lớn nhất, quý nhất là sống yêu thương như chính Chúa yêu thương, một lối sống mới mang lại sự sống dồi dào trong bình an và hạnh phúc cho nhà nhà. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, về đề tài Thánh Tâm Chúa Giêsu và Giáo dục Kitô giáo trong gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là một căn cước người Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, tự trọng và tự trưởng thành. Đây là lúc người trưởng thành cần phải củng cố thêm những gì họ đã lượm được, như kinh nghiệm sống trong trường đời. Họ đã hiểu thất bại cũng như thành công, tất cả đều có giá trị và bổ túc cho nhau. Họ đã xây nền tảng tự trọng, và bây giờ chỉ cần phải tiếp tục xây cao hơn nữa, để họ có thể rút kinh nghiệm thêm và trao lại cho hậu thế. Tuy vậy, họ vẫn có những yếu đuối và đôi khi dồn nỗ lực vào những cái vô ích, có thể làm họ lùi lại trong nếp sống tự trọng. Họ có thể đặt tự tin vào những cái bề ngoài như của cải, tài sản, danh vọng, vân vân. Họ có thể so sánh thành công ở những gì mau qua và thất bại khi họ gặp khó khăn. Rồi họ bỏ cuộc khi bị thiếu thốn. Chẳng thế, chúng ta đã đọc trên báo chí và TV truyền hình có những cô đào sáng chói và những diễn viên đoạt giải Oscar, thế mà vẫn hủy mình bằng cái chết lãng xẹt đó sao? Trong trường hợp này, tự trọng của họ đã không có nền tảng. Vì thế, khi mưa tuôn, gió cuốn, nước phá hoại đã đào xới tận gốc, tận rễ, và họ đã bị thất bại ê chề, lôi họ tới cái chết không ý nghĩa. Nhưng ngược lại, có những người đã không còn gì níu kéo nữa, họ đã quyết định chết. Nhưng rồi một tia sáng, một nghị lực nào đó đã tiềm ẩn trong cõi lòng, bất chợt lóe lên trong đêm tối, làm họ vùng dậy và quyết định chuyển hướng. Tại đâu mà họ đã được sức mạnh đó? Một số nhà tâm lý cho rằng, ảnh hưởng tích cực cũng như thái độ tích cực đã cho họ sức mạnh và vượt trên tiêu cực mà họ đang phải đối diện. Trước thực tế, họ đã có khả năng lý luận khôn ngoan hơn và nhờ sức mạnh tiếp tục đi. Nhưng cái quan trọng nhất của lứa tuổi này phải là giá trị thiêng liêng, làm hậu thuẫn cho những giá trị vật chất bề ngoài. Làm cách nào để tiếp tục xây dựng nếp sống tự trọng? Như đã bàn trên về nền móng tự trọng, bây giờ chúng ta tiếp tục chia sẻ thêm về tòa nhà của tự trọng phải được xây như thế nào. Thứ nhất, bắt nguồn từ cốt lõi nội tâm lòng người. Người hành động từ điểm trọng yếu này, họ tin rằng chính mình có phần nào trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, và mình cũng có khả năng để điều khiển một phần trong tương lai. Lẽ dĩ nhiên, họ cũng đặt hy vọng vào sự quan phòng của đấng tối cao. Nhưng đồng thời họ cũng tin vào câu, Chúa giúp những ai tự mình giúp mình. Câu trên đã được chứng minh rõ ràng trong bài tường thuật có thật tại Pakistan sau đây của Robert Kiener. Câu chuyện dã man do sự điều khiển, manh mối của một số người bất chính, sống vô luân thường đạo lý, đã làm hại những người đàn bà không tiếng nói. Bài tường thuật với chủ đề Một giấc mơ hãi hùng và một giấc mộng không thể ngừng được. Robert viết tóm tắt câu chuyện có thật này dưới 5 câu ngắn gọn. Sau khi bị hiếp dã man, cô gái này thay vì tự vẫn để mua lại tiếng tốt cho gia đình, thì Mukta Mai đã quyết định chọn sống để tranh đấu cho sự thật, công bằng và quyền sống tốt hơn cho những người đàn bà khốn khổ như cô. Đêm phản bội đã xảy ra tại Miwala, một làng bé nhỏ tại vùng quê Pakistan. Thời gian đó sức nóng mùa hè làm thiêu đốt người cũng như vật, vì không mưa, không gió, và mặt trời gay gắt ngày đêm như nung nấu con đường làng quê khô cằn. Buổi chiều ngày 22 tháng 6, cô Mukta Mari, 28 tuổi cùng cha và cậu ruột, tới làng bên cạnh để gặp nhóm bộ lạc Matoi. Một bộ lạc thần thế và luôn ăn hiếp những người nghèo để củng cố địa vị. Những người này nói rằng, đứa em trai của cô, tên là Sako, thuộc những người không chạm tới, đã đứng cùng với người đàn bà của họ Matoi. Và như vậy, đứa em trai này đem sỉ nhục cho dòng họ Matoi. Theo tập tục cổ truyền của nhóm này là họ coi mình quyền thế sang trọng, nên không bao giờ họ nói chuyện hoặc gặp chung nơi công cộng với những người như cô Marie, người thuộc nhóm đáng khinh bỉ, gọi là nhóm người không được đụng tới. Sáng ngày hôm đó, cô Marie được người trong nhóm khuyên rằng cô nên đem theo sách Koran và xin lỗi người của nhóm mà tôi, có thể họ sẽ tha thứ nếu mình thành thật. Cô tự nghĩ, chúng tôi không làm điều gì trái cả, nhưng dù vậy, cô vẫn nghe dân làng và tới những người này để xin lỗi. Cô nhận chuông xin gặp họ. 7 người đàn ông của họ ma tôi, người cầm súng, người cầm đao sáng choáng, họ sẵn sàng như muốn ăn sống nước tươi cô Marie và bố của cậu. Cô giải tấm van trước mặt họ và cầm cuốn Koran đọc trước lòng xin lỗi họ. Cô nhìn mặt họ, nhìn đôi mắt long lanh như loài thú dữ. Cô hiểu rằng những người này không nhận lời xin lỗi, nhưng họ muốn trả thù. Một tên dí súng vào cha và cậu cô, còn 7 tên kia lôi cô vào một chuồng trống, và tại đó chúng hãm hiếp cô cách dã man. Sau đó chúng ném cô trần truồng ra ngoài sân. Cô Marie thuộc gia đình nghèo khó, sống tại vùng quê nóng cháy. Cô và em gái lúc nào cũng phải trùm kín mặt khi ra ngoài, vì những người này bắt đàn bà con gái lệ thuộc, và như là tài sản của đàn ông. Họ không được ăn học, mù chữ và làm lụng tối ngày sáng đêm phục vụ chồng con. Họ làm việc như tôi đòi, không bao giờ được thương xót. Theo tính tuổi trẻ, cô muốn vui cười chạy nhảy với em gái. Nhưng mỗi lần cô theo tính trẻ vui chơi, mẹ cô nghiêm nghị và dọa cô. Mary, nhớ rằng Chúa nhìn thấy hết những gì mày làm đó. Những dọa nạt này làm cô Mary nghĩ ngợi mỗi đêm khi nằm trên ổ rơm. Cô tự hỏi, không biết Thiên Chúa như thế nào nhỉ? Có thể Ngài cao lớn như ông vua, Ngài thưởng công những người làm tốt và sát phạt những kẻ làm dữ. Cô lấy chồng qua sự xếp đặt của gia đình, không có con vì cô không yêu chồng. Cô cho cha cô biết rằng, một người lớn tuổi kinh nghiệm nói, cô không yêu thương cậu. Và người cha nói rằng, tâm của con sẽ cho con biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nhưng bất cứ quyết định gì con có, đây là nhà con và cha mẹ sẽ nhận con. Sau một năm được cha mẹ chấp nhận, cô ly dị chồng. Giờ đây, Mai là người đàn bà không học, không chồng, không con, nhưng cô có một tính cương nghị và thông minh hơn người. Ở tuổi 20, cô chỉ là một cô gái tầm thường lo việc nhà, ở với cha mẹ, ăn uống khắc khổ và chấp nhận thân phận khổ cực. Nhưng chỉ đêm 22 tháng 6, đời cô bị đảo lộn một vòng. Khi cô bị hiếp đáp dã man, cha cô và cậu cô xin bọn Mastoi thương xót. Chúng cười nhạo và lờ đi. Cả bố lẫn cậu trùm khăn đưa cô về nhà. Trong sự sỉ nhục và tuyệt vọng, cô Mai muốn chết để lấy lại tiếng tốt cho gia đình. Nhưng cha mẹ năn nỉ và xin cô chấp nhận sống. Xin con hãy sống vì con là con của bố mẹ. Cô đi vào đền của người Hồi giáo và chợt nghe giáo sĩ lên án những người đàn ông đã hãm hiếp cô Mary. Giáo sĩ nói, hiếp dâm là một tội phạm tày trời, phải được đưa ra trước công lý. Lời của giáo sĩ như một tia sáng bừng lên trong đêm tối và thúc đẩy cô Mary phải đưa ra trước công lý. Cô và cha mẹ lên xe, ra bóp cảnh sát tại vùng và với sự hỗ trợ của chính quyền bảy tên phạm ra trước pháp luật và bốn người trong nhóm sau khi chỉ mặt biết tên bị trừng phạt. Riêng cô Mary với nghị lực sẵn có, cô bắt đầu gây quỹ và xây trường cho những em bé gái mù chữ, vì theo cô, sự mù chữ đưa tới tất cả những tệ hại. Sau đó, cô xây nhiều trung tâm chữa bệnh cho những người đàn bà bị hiếp đáp, dạy cho họ nghề và tư vấn cho họ. Cô được nhóm người hảo tâm quốc tế hỗ trợ, và 5.000 người bị hãm hiếp cũng như bị chồng đánh đập, được đương náu trong những trung tâm của cô, được xây trên 13.000 mẫu. Trường và trung tâm của cô là những căn nhà nhỏ mái ngói đỏ, có lính canh gác. Cô tạo cho họ một niềm vui, một ý nghĩa để sống, và một đấng linh thiêng để tôn thờ. Nền tảng vững chắc tự tin của cô là một gương sáng chói cho nữ giới Pakistan, xưa và nay.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Nhiều năm trước đây, Marian Anderson là một nữ ca sĩ rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn, danh tiếng cô đã nổi như cồn. Nhờ có nhan sắc nên giọng ca tiếng hát của cô lại càng thêm hấp dẫn. Lần nọ, sau buổi trình diễn được kể như thành công nhất, một ký giả đến phỏng vấn và hỏi đâu là cao điểm trên con đường danh vọng của cô. Marian đáp, Thực ra, cho tới nay, không thiếu chi những giây phút được coi là cao điểm trong đời tôi. Tôi còn nhớ một đêm nọ, trong bữa tiệc dạ hội, có người đã nói nhỏ vào tai tôi là tôi có giọng hát nổi nhất của thời đại này. Nhưng đó không phải là cao điểm của đời tôi. Lần khác, tôi đã được mời tới biểu diễn trong buổi hòa nhạc trước sự hiện diện của nữ hoàng Anh quốc và những nhân vật quan trọng. Một lần khác nữa là khi tôi được lãnh giải thưởng trị giá 10.000 Mỹ Kim tại quê hương của tôi ở tiểu bang Philadelphia. Cao điểm mới nhất là vào dịp lễ phục sinh vừa qua, khi tôi đứng dưới chân tượng ông Abraham Lincoln ở Washington và hát cho khoảng 75.000 thính giả nghe. Trong đó có cả những nhân vật cấp cao của Thượng và Hạ Nghị viện. Vậy nếu phải chọn một trong những cao điểm đó, cô sẽ chọn cao điểm nào? Nữ ca sĩ Marianne mỉm cười trả lời. Tôi sẽ không chọn bất cứ một cao điểm nào vừa kể trên. Đối với tôi, giây phút tôi thích nhất trong đời là ngày tôi trở về với thân mẫu tôi và có thể nói được rằng, mẹ ơi, từ nay con sẽ không phải bận tâm đến việc nội trợ gia đình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của nữ ca sĩ Marianne. Nó phản ánh cái nhìn và quan niệm sai lầm của một số người thời nay về vai trò và giá trị của người phụ nữ. Thật vậy, không thiếu chi những người phụ nữ chỉ lo miệt mài chạy theo con đường danh vọng, và những tiếng vỗ tay hoan hô của người đời chỉ mau tan như mây khói. Trong khi đó, lại khinh thường vai trò và chỗ đứng của mình giữa lòng gia đình. Họ nhìn công việc nội trợ gia đình như một thứ nô lệ, như những công việc hèn hạ, cần được giải thoát khỏi càng sớm càng tốt. Họ quên rằng, vai trò của người phụ nữ trong gia đình là lò sưởi, là trái tim hun đúc tình thương và gắn bó mọi dây liên hệ gia đình. Biết bao gia đình tan rã, mỗi người đi một phương, chỉ vì cái lò sưởi đã trở thành cái bếp lạnh tro tàn, và trái tim đã ngừng đập vì thiếu yêu thương, vì không còn muốn quan tâm đến người khác nữa. Nhìn lên tấm gương đời sống của trinh nữ Maria, mẹ Đức Giêsu, con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha, chúng ta sẽ thấy bậc thang giá trị của mẹ hoàn toàn trái ngược với bậc thang giá trị của người thế gian. Mẹ cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa là đấng toàn năng, đã thực hiện nơi mẹ biết bao điều cao cả. Mẹ ca tụng Thiên Chúa cao cả, đã đoái thương nhìn tới phận hèn nữ tỳ của mẹ, đã giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan những kẻ lòng trí kiêu căng, đã hạ bệ những người có quyền cao chức trọng, và nâng cao người có lòng khiêm nhường, đã ban cho người nghèo đói được no đầy, và cho người giàu có trắng tay. Cao điểm đời sống của mẹ Maria bắt đầu từ chuỗi ngày âm thầm trong cuộc sống khiêm tốn của người nữ tỳ Chúa, như mẹ đã tự nhận khi được thiên sứ Gabriel vào nhà bái chào. Chính qua sự khiêm tốn và tâm hồn rộng mở, mẹ đã để cho Thiên Chúa được toàn quyền trong cuộc sống mẹ, và Ngài đã mặc cho tất cả những gì được coi là tầm thường một giá trị cao cả bất diệt. Maria, một trinh nữ của thành Nazareth, được Thiên Chúa yêu thương và kén chọn để đối thoại với Chúa và cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ nhân loại. Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và trinh nữ Maria trong ngày truyền tin là cuộc gặp gỡ giữa tình yêu và quyền phép của Đấng Tối Cao với sự tự do của con người. Thiên Chúa quyền phép vô cùng, mặc dù có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài đã không muốn thực hiện chương trình cứu độ loài người nếu không có sự chấp thuận của con người. Thiên Chúa tôn trọng quyền tự do của con người, và Ngài không áp đặt ơn cứu rỗi trên bất cứ ai. Ngài cần đến sự tự do ưng thuận của trinh nữ Maria. Qua tiếng xin vâng, mẹ đã chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa và rộng mở cánh cửa của đời sống mẹ, mở toang cánh cửa của lịch sử nhân loại để Thiên Chúa được tự do tiến vào và hoạt động. Lời xin vâng của mẹ Maria nói lên sự chấp nhận vô điều kiện của lòng tin của người biết hoàn toàn tín thác và đặt hết hy vọng nơi Thiên Chúa. Lời xin vâng của mẹ không phát sinh từ thái độ thụ động ỷ lại, nhưng là sự khiêm tốn đón nhận, là sự đáp trả cách tự do với tất cả tinh thần trách nhiệm tích cực và nhiệt thành. Lời xin vâng đó đã biến đổi cuộc sống mẹ nên dụng cụ cứu độ và mở ra viễn tượng mới cho toàn thể nhân loại. Trong tiếng xin vâng của mẹ Maria, gói ghém tất cả những tiếng xin vâng của con người thuộc mọi thời đại, biết rộng mở tâm hồn đón nhận kế hoạch nhiệm màu của Chúa với sự tự do và lòng tin tưởng phó thác. Nhờ đó, như đã xảy ra trong cuộc sống mẹ Maria, Thiên Chúa cũng tiếp tục thực hiện những sự cao cả giữa dân riêng Ngài, trong tâm hồn mỗi người, để hoàn tất chương trình cứu độ phát sinh từ Thiên Chúa, nhưng còn tùy thuộc vào quyền tự do của con người. Ave Maria, mẹ đầy ơn phúc. Chúng con xin mượn lời của Thiên sứ Gabriel để chào kính mẹ. Là lời ca tụng tốt đẹp nhất mà chúng con có thể dâng kính mẹ. Mẹ được chúc phúc hơn tất cả phụ nữ trên trần gian này. Mẹ là sự khiêm tốn làm vui lòng Chúa, là đời sống phục vụ trong yêu thương. Xin mẹ ghé mắt nhìn đến thế giới chúng con đang sống. Thế giới thiếu vắng Chúa, thiếu tình thương, thiếu hòa bình. Xin mẹ đoái nhìn và che chở chúng con dưới áo choàng tình thương của mẹ. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.